Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Đức Tâm, Tú Anh, Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai 31 tháng Giêng 2011.
Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Ai Cập chuyển giao quyền lực cho một chính phủ thuận lòng dân.
Cơ quan thẩm định tài chính quốc tế Fitch thận trọng về tình hình các ngân hàng của Việt Nam và Trung Quốc.
Hàn Quốc từ chối đề nghị của Bắc Triều Tiên tổ chức sớm đối thoại quân sự song phương.
Phe đối lập áo đỏ Thái Lan kiện chính phủ ra tòa án hình sự quốc tế.
Quốc hội Miến Điện khai mạc kỳ họp đầu tiên.
Đội tuyển bóng ném Pháp đoạt chức vô địch thế giới lần thứ tư.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc lo ngại tác động của tình hình Ai Cập.
Kiềm chế lạm phát hay thúc đẩy tăng trưởng, bài toán nan giải đối với Trung Quốc. Từ California, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích.
Kính thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Ai Cập chuyển giao quyền lực cho một chính phủ thuận lòng dân. Phong trào nổi dậy không giảm quy thế tại Cairo, bất chấp lệnh giới nghiêm, hàng ngàn người vẫn chiếm giữ quảng trường giải phóng suốt đêm hôm qua. Trong khi đó, Hoa Kỳ mỗi ngày mỗi tăng thêm sức ép lên đồng minh Ai Cập. Trên các hệ thống truyền hình Mỹ, Ngoại trưởng Hillary Clinton sử dụng ngôn từ cứng rắn hơn đối với chế độ Ai Cập và đặc biệt là đối với Tổng thống Hosni Mubarak so với những ngày trước. Theo thẩm định của Washington, thì những thay đổi nhân sự trong chính phủ Ai Cập chưa đủ. Hoa Kỳ từ nay thúc giục Ai Cập phải chuyển giao quyền lực cho một chính phủ hợp với ý nguyện của dân chúng. Từ Washington, thông tín viên Rafael Rans phân tích.
Tout le week-end, l'administration américaine a joué les équilibristes dans cette crise égyptienne.
Suốt hai ngày cuối tuần, chính quyền Mỹ đi dây trong cuộc khủng hoảng tại Ai Cập. Ngày 30 tháng Giêng, Tổng thống Obama điện đàm với các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Anh Quốc và Ả Rập Xê Út. Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates và Tổng tham mưu trưởng Liên quân Đô đốc Mark Mullen cũng có nhiều cuộc thảo luận với các đồng nhiệm Ai Cập. Theo Nhà Trắng, các cuộc thảo luận này nhằm hỗ trợ cho một tiến trình chuyển tiếp đến một chính phủ đáp ứng khát vọng của nhân dân Ai Cập. Nhưng chính phủ này vẫn do ông Mubarak, đồng minh của Hoa Kỳ, từ 30 năm qua, lãnh đạo. Cùng lúc đó, Ngoại trưởng Hillary Clinton lên giọng với chính quyền Ai Cập trong các chương trình thời sự truyền hình. Bà nói rằng, từ nay Hoa Kỳ chờ đợi một cuộc chuyển tiếp đúng nghĩa để mang lại cho nhân dân Ai Cập điều mà họ mong đợi và thiết lập một nền dân chủ thực sự. Phải ban hành những biện pháp đầu tiên cho phép tổ chức bầu cử tự do và minh bạch trong tương lai. Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố thêm là Hoa Kỳ đòi hỏi Tổng thống vẫn còn tại chức, thực hiện những gì cần thiết để tạo thuận lợi cho việc chuyển tiếp theo chiều hướng này. Thông điệp của Mỹ không còn đóng khung trong nội dung kêu gọi chừng mực của những ngày trước, nhưng cũng không đi quá xa. Thứ Bảy vừa qua, Nhà Trắng đã đề cập đến khả năng xét lại viện trợ quân sự. Qua hôm sau, Chủ nhật, bà Hillary Clinton khẳng định là cho đến giờ này không có chuyện đình chỉ số tiền viện trợ hàng năm 1,3 tỷ đô la cho Ai Cập.
Rafael Ren, Washington, RFI.
Trong một lời tuyên bố chung, gồm Tổng thống Pháp, Thủ tướng Anh và Thủ tướng Đức, ba nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi Tổng thống Mubarak tiến hành cải cách theo nguyện vọng chính đáng của nhân dân Ai Cập và bằng mọi giá tránh sử dụng vũ lực đàn áp thường dân. Nhưng tại Trung Đông, biến động ở Ai Cập làm Israel rất lo ngại. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhận định là suốt 30 năm qua, hai nước sống trong hòa bình là nhờ Tổng thống Mubarak. Theo báo Haaretz của Israel và đài phát thanh quân đội, thì chính phủ Israel hồi cuối tuần qua đã gửi một thông điệp mật đến Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, yêu cầu các cường quốc Tây phương hậu thuẫn chế độ Ai Cập trước làn sóng phản đối của dân chúng. Chính phủ Israel nhấn mạnh là hãy vì quyền lợi của Tây phương và toàn vùng Trung Đông mà phải giúp cho chính quyền Ai Cập được vững vàng. Cụ thể, Israel kêu gọi Tây phương ngừng công khai phê phán Tổng thống Mubarak. Theo nhận định của đài phát thanh quân đội Israel, thì nội dung của thông điệp mật là một hình thức chỉ trích các chính phủ Mỹ và Tây Âu đã giữ khoảng cách với chính quyền Ai Cập. Được AFP đặt câu hỏi, phát ngôn viên của Thủ tướng Israel cũng như của Bộ Ngoại giao không xác nhận cũng không phủ nhận tin này.
Về tình hình tại chỗ ngày hôm nay, cuộc nổi dậy tại Ai Cập đã bước sang ngày thứ Bảy. Sáng nay, chính quyền Cairo đã huy động xe tăng đến bao vây quảng trường Tahrir, biểu tượng của phong trào nổi dậy ở Ai Cập, quảng trường Tahrir là địa điểm tập hợp của đoàn người biểu tình từ tối ngày hôm qua, bất chấp lệnh giới nghiêm được áp dụng từ 6 giờ tối giờ địa phương, đã có rất đông người tại thủ đô Cairo tập hợp về đây. Sáng nay tại chỗ có khoảng hơn 1.000 người kiên trì đối diện với các lực lượng an ninh và cảnh sát. Theo đặc phái viên của đài RFI thì cảnh sát Ai Cập đã dùng dây kẽm gai để bao vây quảng trường và kiểm soát người qua lại. Các giới chức an ninh thì đã dùng các tảng bê tông rất lớn để chặn các con đường dẫn đến quảng trường Tahrir. Trong những điều kiện như trên, dân chúng Cairo khó có thể sinh hoạt bình thường và nhiều người đã không đi làm ngày hôm nay. Bên cạnh các cuộc xuống đường thì phe đối lập ở Ai Cập hôm nay còn kêu gọi dân chúng hưởng ứng cuộc tổng đình công để chuẩn bị cho cuộc tuần hành vào trưa ngày mai mùng 1 tháng 2, 2011, đánh dấu đúng một tuần lễ phong trào phản kháng Ai Cập đã bị thẳng tay đàn áp và làm ít nhất 125 người thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương. Trong lúc tình hình tại chỗ thêm căng thẳng thì cộng đồng quốc tế đã bắt đầu sơ tán các kiều dân về nước. Chính phủ Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản đang chuẩn bị đưa máy bay sang đón hàng ngàn kiều dân hồi hương. Canada, Ả Rập Xê Út, Ấn Độ, Hy Lạp hay Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là Iraq thì đã tiến hành chiến dịch sơ tán khỏi Cairo. Riêng nước Pháp và Nga thì trước mắt mới chỉ có các tập đoàn hiện diện ở Ai Cập đã đưa nhân viên và thân nhân của họ hồi hương. Tập đoàn dầu hỏa Lukoil của Nga đã đưa 15 nhân viên qua Dubai lánh nạn. Hãng khí đốt Novatek thì cho biết là đang chuẩn bị thuê hẳn một chiếc máy bay để đưa nhân viên về thẳng Moscow. Về phần các doanh nghiệp của Pháp thì tập đoàn viễn thông France Telecom, ngân hàng Crédit Agricole và nhà máy Simon Lafarge đã sơ tán một phần nhân sự. Các nhà máy của tập đoàn xe hơi Nhật Bản Nissan đã phải tạm ngưng hoạt động trong một tuần lễ kể từ ngày hôm qua. Hãng xe Toyota thì phải hủy bỏ các cuộc họp được dự chủ diễn ra tại Cairo, thế nhưng vẫn duy trì kế hoạch sản xuất hàng năm hơn 3.000 chiếc xe mọi địa hình tại Ai Cập kể từ năm tới.
Cơ quan thẩm định tài chính quốc tế Fitch thận trọng về tình hình các ngân hàng tại Việt Nam và Trung Quốc. Ngày hôm nay, công ty thẩm định tài chính quốc tế Fitch nhận định rằng triển vọng chung của các ngân hàng châu Á-Thái Bình Dương là ổn định trong năm 2011. Tăng trưởng của khu vực này sẽ có chất lượng hơn mặc dù không cao như trong năm 2010. Ngược lại, công ty Fitch lại có đánh giá khác về Việt Nam và Trung Quốc, xin trích, nơi mà công ty Fitch có một thái độ thận trọng hơn đó là đối với các ngân hàng Trung Quốc và Việt Nam. Bởi vì lợi nhuận khiêm tốn và mức độ tăng trưởng liên tục của các ngân hàng đã tạo áp lực đối với các nguồn vốn và do vậy làm giảm mức độ tin cậy đối với các tín dụng của những ngân hàng này. Mặt khác, công ty Fitch cũng nhấn mạnh đến rủi ro trong việc chống lạm phát nếu lãnh đạo các nước châu Á hành động chậm trễ. Việc tăng giá nguyên nhiên liệu, trong đó có dầu lửa và các sản phẩm nông nghiệp sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thu hút nguồn vốn. Các chuyên gia của công ty Fitch nói rõ hơn. Một cú sốc lạm phát do giá nguyên nhiên liệu gây ra mà cao hơn mức dự báo của Fitch hoặc những sai lầm trong chính sách như chậm trễ chống lạm phát có thể sẽ gây ra tình trạng co thắt khối lượng tiền tệ và nguy cơ giảm các dự báo tăng trưởng mà công ty Fitch đã đưa ra trước đây. Vẫn theo công ty thẩm định tài chính quốc tế này thì nguy cơ chính đối với châu Á và Thái Bình Dương cũng như đối với các ngân hàng trong khu vực là tiến trình phục hồi kinh tế thế giới bị khựng lại và kinh tế Trung Quốc giảm tăng trưởng rõ nét. Tình trạng này sẽ tác động đến lĩnh vực bất động sản. Các ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng dưới tác động dây chuyền vì đã cung cấp tín dụng bất động sản. Dự báo này chủ yếu liên quan đến Úc, Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore. Tại đây, trong những năm qua, giá bất động sản đã tăng mạnh.
Hàn Quốc từ chối đề nghị của Bắc Triều Tiên tổ chức đối thoại quân sự song phương sớm hơn dự kiến. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vào ngày hôm nay cho biết là Seoul bác bỏ đề nghị của chính quyền Bình Nhưỡng đòi tổ chức đối thoại quân sự song phương ngay từ ngày mai, tức là ngày 1 tháng 2, 2011, thay vì vào ngày 11 tháng 2 tại làng Panmunjom như dự kiến ban đầu. Lý do được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa ra để giải thích cho việc từ chối nói trên là Seoul cần có thời gian để chuẩn bị cho một cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai miền Nam Bắc kể từ sau căng thẳng trong năm qua. Trong một thông điệp đã được gửi đến Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vào cuối tuần qua thì chính quyền Bắc Triều Tiên đề nghị mở vòng đàm phán sơ bộ ngay từ ngày mai, tức là sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch của Seoul. Hãng thông tấn Reuters cho biết là Bình Nhưỡng chỉ đưa ra đề nghị trên nhưng không nêu rõ lý do. Tuy nhiên, AFP thì cho biết là một số các nguồn tin thông thạo cho hãng thông tấn Hàn Quốc hay là phía Bắc Triều Tiên mong muốn đôi bên nối lại đàm phán quân sự ở cấp cao trước sinh nhật của lãnh đạo Bắc Triều Tiên ông Kim Jong-il vào ngày 16 tháng 2 này. Liên quan đến nội dung các cuộc đàm phán quân sự giữa hai miền Nam Bắc, thì hãng Reuters cho rằng Bắc Triều Tiên đã đồng ý đề cập đến tai nạn tàu chiến Cheonan bị đánh chìm hồi tháng 3 năm ngoái, cũng như là đến vụ pháo kích hôm 23 tháng 11 vừa qua vào một hòn đảo thuộc chủ quyền của miền Nam, và tai nạn này đã làm 4 người Hàn Quốc thiệt mạng. Theo giải thích của Bình Nhưỡng thì đây là hình thức để trả đũa Seoul đã tập trận bằng đạn thật. Cũng trong ngày hôm nay, hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên cho biết là Bình Nhưỡng đề nghị nối lại đối thoại nhân đạo giữa hai miền Nam Bắc, trong đó có cả vấn đề cho phép các gia đình ly tán được gặp lại thân nhân.
Đối lập áo đỏ Thái Lan kiện chính phủ ra Tòa án Hình sự Quốc tế CPI. Lên án chính phủ Thái vi phạm tội ác chống nhân loại, phe đối lập áo đỏ yêu cầu Tòa án Hình sự Quốc tế CPI điều tra vụ đàn áp hồi mùa xuân năm ngoái. Đơn kiện đã được luật sư nộp vào ngày hôm qua Chủ nhật 30 tháng Giêng tại Roma, nơi đặt trụ sở Tòa án Hình sự Quốc tế CPI. Theo AFP, thứ hai hôm nay tại Bangkok, phe áo đỏ chống chính phủ cho biết đã nhờ đến Tòa án Hình sự Quốc tế CPI điều tra xem chính phủ Thái Lan có phạm tội ác chống nhân loại trong cuộc khủng hoảng hồi tháng 4 và tháng 5 vừa qua hay không. Hôm qua, văn phòng luật sư Robert Amsterdam của phe áo đỏ đặt tại London đã nộp đơn tại tòa án CPI nhân danh Mặt trận Dân chủ chống độc tài UDD, danh xưng chính thức của phe áo đỏ. Vị luật sư này yêu cầu tòa án mở cuộc điều tra sơ khởi về khả năng xảy ra tội ác chống nhân loại trong đợt đàn áp biểu tình hồi tháng 4 và tháng 5 năm 2010, do có tin cho rằng chính quyền đã sử dụng đạn thật và thiện xạ đối phó với người biểu tình. Theo AFP thì luật sư Robert Amsterdam cũng là người biện hộ cho thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra. Tuy Thái Lan không phê chuẩn quy chế tòa án hình sự quốc tế Roma, nhưng vị luật sư này cho rằng tòa án CPI có thẩm quyền điều tra tại Thái Lan. Lý do là đương kim thủ tướng Thái Apisit Vejajiva sinh tại Anh, quốc gia có ký vào văn kiện thành lập tòa án CPI. Và theo vị luật sư này thì thủ tướng Thái là công dân Anh nên có thể bị chi phối theo luật Anh quốc. Phản ứng về lời tố cáo nói trên, Thủ tướng Thái Lan trả lời rằng ông là người Thái chứ không phải là người Montenegro. Ông ám chỉ Thủ tướng bị lật đổ đã xin và đã được chính quyền Podgorica cấp quốc tịch mới. Về phần phe áo đỏ, Chủ tịch đảng UDD là bà Tida Thavorset nói rằng muốn nhờ công lý quốc tế giải quyết tình trạng phạm tội mà không bị trừng phạt tại Thái Lan. Bà khẳng định là tòa án Thái Lan đã thất bại trong việc điều tra về cái chết của 80 người biểu tình. Cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trong lịch sử cận đại của Thái Lan hồi năm ngoái đã làm 90 người thiệt mạng, phía người biểu tình và lực lượng chống biểu tình. Nhiều thành viên nòng cốt của phe áo đỏ bị bắt giam và bị truy tố về tội khủng bố.
Quốc hội Miến Điện khai mạc kỳ họp đầu tiên. Tại thủ đô Miến Điện Naypyidaw, Quốc hội vừa được bầu lên hôm 7 tháng 11 năm ngoái và được đặt dưới sự kiểm soát của giới tướng lãnh cầm quyền, họp lần đầu tiên vào ngày hôm nay. Các hội đồng địa phương cũng họp cùng lúc tại các thủ phủ của các vùng. Cuộc bầu cử vừa qua đã bầu tổng cộng là 1.154 thượng nghị sĩ, dân biểu ở Hạ viện và đại biểu hội đồng địa phương. Trong số hơn 1.000 đại biểu nói trên, có đến 3/4 là các đảng viên của Đảng Liên đới và Phát triển USDP thân chính quyền. Tại Hạ viện, phe quân đội đương nhiên kiểm soát 388 ghế trên tổng số 493. Đảng đối lập Lực lượng Dân chủ Quốc gia ly khai từ Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã từng do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo chiếm được 12 ghế tại Quốc hội lưỡng viện. Về phần mình thì Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã tẩy chay cuộc tuyển cử hồi mùa thu năm ngoái. Thượng viện và Hạ viện Miến Điện đã khai mạc kỳ họp bằng một buổi họp kín, không có sự tham gia của báo giới và các đại diện ngoại giao quốc tế. Theo AFP, Tập đoàn Quân sự Miến Điện vốn có truyền thống bưng bít thông tin nên từ cuối tuần qua đã tăng cường các biện pháp an ninh và đóng chặt cửa thành phố Naypyidaw. Không một phóng viên nước ngoài nào được quyền đến tận nơi để đưa tin về kỳ họp đầu tiên của Quốc hội mới. Theo một viên chức Miến Điện thì kỳ họp đầu tiên ngày hôm nay là một cột mốc quan trọng trên tiến trình dân chủ hóa đất nước trong vòng trật tự từ trong nguyên văn. Trên nguyên tắc, Thượng viện, Hạ viện và phe quân đội sẽ chỉ định 3 ứng cử viên, một trong 3 người này sẽ được bầu vào chức vụ Tổng thống và hai người còn lại sẽ trở thành hai phó tổng thống của Miến Điện. Theo giới quan sát thì tướng về hưu và cũng là người đã từng được coi là nhân vật thế lực thứ ba trong hàng ngũ quân đội Miến Điện, ông Tora Sreman có nhiều triển vọng để trở thành tổng thống Miến Điện tương lai. Về phần lãnh đạo số một trong tập đoàn quân sự Miến Điện, tướng Than Shwe, 77 tuổi, lãnh đạo đất nước từ năm 1992 đến nay, thì chưa chắc là ông này sẽ hoàn toàn rút lui khỏi guồng máy cầm quyền.
Đội tuyển bóng ném Pháp đoạt chức vô địch thế giới lần thứ tư. Hôm qua, trong trận chung kết giải vô địch bóng ném thế giới tại Malmö, Thụy Điển, đội tuyển Pháp đã hạ đội Đan Mạch vô địch châu Âu 2008 với tỷ số 37-35 trong trận chung kết ngạt thở đến phút chót. Đây là lần thứ tư đội handball của Pháp đoạt chức vô địch thế giới sau chiến thắng 1995, 2001 và 2009. Bên cạnh thành tích này, đội bóng đá bóng ném Pháp còn là vô địch châu Âu và Thế vận hội. Trong hiệp đầu thì hai bên ngang ngửa với nhau, nhưng đội tuyển Pháp luôn dẫn đầu với tỷ số sát sao cho đến phút cuối, đánh bại Đan Mạch với tỷ số 37-35. Đoạt chức vô địch thế giới lần thứ tư, đội tuyển bóng ném Pháp còn hai danh hiệu vinh dự khác là đương kim vô địch Thế vận và đương kim vô địch châu Âu. Theo giới bình luận thì đội bóng ném Pháp có nhiều ưu thế hơn tất cả các đối thủ khác nhờ bốn yếu tố. Có nhiều tuyển thủ giỏi nhất thế giới như thủ môn Thierry Omeyer và tấn công Nikola Karabatic. Yếu tố thứ hai là thể lực và sự dẻo dai, mà theo bí kíp của huấn luyện viên Claude Onesta là tập luyện nhiều hơn các đối thủ trong giai đoạn chuẩn bị. Thứ ba là khác với các đội bóng ném Đức và Bắc Âu, chỉ tập trung vào lề thói cũ, đội tuyển Pháp lựa chọn nhân tài từ khắp bốn phương trời, từ các hải đảo xa xôi đến Phi Châu, Nam Âu đến Ban Căng. Tuy gặp khó khăn hội nhập lúc đầu, nhưng một khi đã hội ý thì đội banh Pháp làm đối thủ không biết đâu mà đỡ. Và cuối cùng là tinh thần đội banh, tất cả đều bình đẳng, không có ai là số một. Chức vô địch thế giới đã phục hồi phần nào danh dự cho nền thể thao Pháp sau thất bại thê thảm tại Cúp Thế giới Nam Phi 2010 với thái độ thiếu tinh thần thể thao của các ngôi sao bóng đá Pháp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc lo ngại tác động của tình hình Ai Cập.
Trung Quốc rất chú ý theo dõi những diễn biến tình hình tại Ai Cập. Trên đây là phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay tại Bắc Kinh. Theo giới phân tích, có nhiều dấu hiệu cho thấy Trung Quốc tỏ ra lo ngại và khó chịu trước những rối loạn đang làm chao đảo chính quyền của Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak. Bởi vì hiện nay, Bắc Kinh đang phải đối mặt với những bất bình trong xã hội trước tệ nạn, tham nhũng tràn lan, cưỡng bức trưng thu đất đai của người dân, môi trường bị hủy hoại, tàn phá, lạm phát tăng cao, nạn thất nghiệp, v.v. Gần như là một phản xạ tự nhiên quen thuộc, Bắc Kinh tiến hành kiểm duyệt các phương tiện truyền thông, hạn chế và đưa tin có định hướng về tình hình Ai Cập. Theo AFP, cho đến hôm nay, những tin tức gần đây liên quan đến Ai Cập vẫn bị kiểm duyệt, ngăn chặn trên các website chính và các cổng thông tin điện tử tại Trung Quốc. Cuối tuần qua, nếu tìm kiếm thông tin với cụm từ Ai Cập hoặc Cairo trên các mạng xã hội của Trung Quốc thì sẽ có được câu trả lời như sau. Theo luật pháp hiện hành, không thể cung cấp kết quả tìm kiếm của bạn. Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn luôn dè chừng những gì xảy ra tại thủ đô Cairo lây lan sang Trung Quốc, bởi vì phong trào phản kháng tại Ai Cập đã bùng phát dưới ảnh hưởng của cuộc nổi dậy tại Tunisia và buộc Tổng thống độc tài Ben Ali phải bỏ chạy ra nước ngoài. Báo chí chính thức tại Trung Quốc ngày hôm nay đưa tin ngắn gọn về các cuộc biểu tình chống chính phủ Ai Cập và chỉ cho biết là có 125 người chết, hàng ngàn người bị thương trong tuần lễ vừa qua. Đồng thời, các phương tiện truyền thông nhấn mạnh sự cần thiết tái lập trật tự công cộng trước những cảnh hỗn loạn và không hề nhắc đến những yếu tố chính trị như lời kêu gọi cải cách dân chủ hóa đất nước của phong trào phản kháng này. Bản tin trưa nay của Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa hình ảnh Tổng thống Hosni Mubarak họp với các quan chức cao cấp và không có một hình ảnh nào về hàng chục ngàn người dân Ai Cập, bất chấp lệnh giới nghiêm, vẫn xuống đường biểu tình, quân đội và xe thiết giáp được triển khai trên đường phố ở Cairo. Các tờ báo chính thức của Trung Quốc không đăng một hình ảnh nào về tình hình Ai Cập. Trong khi đó, tờ Thời báo Hoàn Cầu mang nặng quan điểm dân tộc chủ nghĩa thì cảnh báo là các cuộc nổi dậy của dân chúng có nguy cơ gây ra hỗn loạn xã hội. Lập luận cố hữu của tờ báo này như sau. Đại đa số chấp nhận ý tưởng về dân chủ nói chung, nhưng mô hình phương Tây với tư cách là một thể chế chính trị thì đó chỉ là một trong số các lựa chọn khác. Thực ra, mỗi khi có những phong trào chống các thể chế độc tài hoặc đòi tự do cải cách dân chủ trên thế giới, còn gọi là các cuộc cách mạng màu, thì Bắc Kinh lại nhanh chóng áp dụng biện pháp kiểm duyệt thông tin. Ví dụ như các phong trào đòi dân chủ cách đây khoảng một thập niên tại những quốc gia hậu cộng sản ở Trung và Đông Âu và tại Trung Á. Hiện nay, ở Trung Quốc có khoảng 450 triệu người dùng Internet, chính quyền kiểm soát chặt chẽ mạng thông tin, các website nhạy cảm về chính trị thường xuyên bị đánh sập, qua đó ngăn chặn mọi khả năng tập hợp lực lượng của giới ly khai hoặc giảm thiểu tác động của những diễn biến bên ngoài vào nội tình Trung Quốc. Ông Jeremy Goncorn, phụ trách một website thông tin cũng bị phong tỏa, nói với AFP là dường như chính phủ đã đưa ra chỉ thị cho tất cả các phương tiện truyền thông tự giới hạn cho việc khai thác những bản tin của Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn chính thức của nhà nước. Đó là một quy trình quen thuộc tại Trung Quốc. Nói một cách mỉa mai là cho dù có hàng chục đài phát thanh, truyền hình, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tờ báo, thì chỉ cần nghe, xem một đài hoặc đọc một tờ báo là đủ, vì tất cả đều sao chép từ một nguồn. Theo giới phân tích, kiểu thông tin định hướng bắt buộc này cho phép chính quyền miêu tả tình hình Ai Cập theo ý của mình, đồng thời tố cáo đó là do ảnh hưởng của phương Tây.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó, trong khuôn khổ tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Trọng Nghĩa sẽ giới thiệu tập ảnh Hà Nội về đêm Public Private Hà Nội của nhiếp ảnh gia người Đức André Lutzen. Và cuối cùng, trong chuyên mục Cuộc sống muôn màu, Trọng Thành nói về những lá thư của người tù đặc biệt Khodorkovsky với nữ văn sĩ Nga Olitskaya. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ nói về kiềm chế lạm phát hay thúc đẩy tăng trưởng, đó là bài toán nan giải đối với Trung Quốc. Ban Việt ngữ Đài RFI xin thân chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa anh, cái nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới là Trung Quốc trong năm 2011 này đang đứng trước một cái thách thức cực kỳ to lớn, đó là phải chọn lựa giữa một bên là tiếp tục cái chính sách đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, hòng tạo ra một cái tỷ lệ tăng trưởng vẫn là trên dưới 10% bất chấp mọi khó khăn kinh tế của toàn cầu. Đồng thời, cái mục tiêu của cái chính sách này cũng là nhằm tạo một cái sự ổn định trong cái xã hội Trung Quốc. Thế nhưng mặt trái của chiếc mề đây là nguy cơ lạm phát tại Trung Quốc lại càng thêm gia tăng. Vậy thì, thưa anh có thể phân tích qua cho thính giả của RFI biết về cái khó khăn cũng như là về cái sự chọn lựa giữa hai cái con đường trong cái mô hình kinh tế của Trung Quốc trong năm nay hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng là họ đang bị kẹt vào một cái thế, đó là thứ nhất là cái đà tăng trưởng có thể là không cao như họ nghĩ. Trong khi đó thì cái mức lạm phát thì là cao hơn mức họ sợ. Theo dự báo của nhiều trung tâm nghiên cứu về kinh tế đó, kể cả Ngân hàng Thế giới, thì cái đà tăng trưởng sản xuất năm nay của Trung Quốc có thể chậm lại, có khi chỉ còn có khoảng chừng 8,7% thôi, tức là vừa cao hơn cái mức báo động 8% của họ. Và sở dĩ họ gọi là báo động đó là vì nếu mà thấp hơn 8% đó là thất nghiệp sẽ gây ra nguy cơ động loạn. Đã thế đó thì lạm phát ở tại Trung Quốc lại tăng. Tháng trước thì là 5,1% và sau này đó là 4,6%, nhưng mà đó là cái con số biểu kiến, con số thực tế có thể là nó lớn hơn nữa. Và nếu mà giá thương phẩm trên thế giới, thương phẩm tức là những nguyên nhiên vật liệu tới nông sản và lương thực đó mà lại tăng như người ta dự đoán đó, thì năm nay tôi nghĩ rằng là lãnh đạo Bắc Kinh sẽ rất chật vật. Và nguyên nhất đó là dường như họ chưa thống nhất được cái chủ trương đối phó với cái chuyện. Trung Quốc đang có một cái chuyện thách thức lớn nhất, đó là họ có một cái đảng độc quyền, mà trong cái đảng độc quyền đó nó lại có nhiều phe phái và thế lực cả chính trị, kinh tế, kinh doanh lẫn là quân sự, mà họ không có thể nào dàn xếp được để có thể thống nhất được một cái ý chí hay là một cái chủ trương. Và cái điều đó người ta đã thấy trong từ nhiều năm qua, chứ không phải là trong năm nay, là khi mà họ bị một cái vấn đề lưỡng nan, đó là tăng trưởng và lạm phát. Và tôi xin đơn cử luôn hai thí dụ. Thứ nhất, lạm phát ở tại Trung Quốc là một cái mối lo xương tủy, vì đã từng là nguyên nhân của nhiều biến động chính trị trong lịch sử của họ. Và điển hình gần đây đó là cái vụ Thiên An Môn năm 1997. 1989, và từ nhiều tháng nay thì các cái biện pháp ngăn ngừa lạm phát đó được ban hành, rồi lại có cái cảnh gọi là chống đinh xuôi kèn thổi ngược. Ngân hàng nhà nước và hội đồng giám đốc quản lý ngân hàng thuộc hội đồng chính phủ đó, thì ra lệnh kềm hãm tín dụng ngân hàng để chặn lạm phát. Trong khi ấy đó, thì có hai cơ chế khác cũng của chính phủ là hội đồng giám đốc quản lý chứng khoán và hội đồng quốc gia phát triển và cải cách, thì lại cho phép các cái doanh nghiệp phát hành trái phiếu để vay tiền hầu còn tăng gia sản xuất. Thì cái lý do ở bên dưới đó là nhiều cấp lãnh đạo đó vẫn nhắm vào cái ưu tiên tăng trưởng, trong khi một số khác đó thì lại muốn kềm hãm lạm phát. Và cái tình trạng bất nhất đó nó đã xảy ra nhiều lần. Thí dụ như chúng ta còn nhớ những năm trước đó là cái cuộc tranh luận nội bộ là có nên điều chỉnh cái tỷ giá đồng nguyên, tức là đồng nhân dân tệ hay không. Cái phe chủ trương tăng trưởng thì đòi tăng xuất khẩu với cái tỷ giá rất thấp để bảo vệ quyền lợi của các tỉnh duyên hải buôn bán với bên ngoài. Còn cái phe kia đó thì lại sợ lạm phát sẽ thổi bùng cái sự bất mãn của dân nghèo, cho nên muốn tìm đến một cái thế quân bình hài hòa hơn. Tôi nghĩ rằng là người ta cứ chỉ nhìn vào cái sức mạnh của cái nền kinh tế đứng hàng thứ nhì thế giới là Trung Quốc đó, hoặc là sự kiện Trung Quốc ngày nay đã có 60 triệu người giàu có cỡ triệu phú lên đến tỷ phú bằng đô la đó, và có 300 triệu người đã thuộc thành phần trung lưu. Nhưng mà thật ra xứ này vẫn còn 1 tỷ người dân, 1 tỷ tức là 1.000 triệu dân nghèo, và phân nửa số đó tức là 500 triệu là những kẻ cùng khốn. Và cái chuyện quan trọng nữa đó, thưa cô, là thống kê Trung Quốc đánh giá quá thấp cái sự giàu có của cái đám thượng lưu mà có quan hệ với đảng. Thì cái đám này thì có dám khai báo thành thật đâu. Nhưng trong khi đó thì cũng thống kê Trung Quốc lại đánh giá quá cao cái lợi tức của dân nghèo để nâng cái thành tích gọi là xóa đói giảm nghèo. Và lãnh đạo của họ có biết nên biết sợ, và năm ngoái chúng ta thấy rằng là họ đã cấp phát ngân sách cho công an và cảnh sát ta đã còn cao hơn là ngân sách cho quân đội.
Dạ vâng, như anh vừa nói thì cái thực trạng kinh tế của Trung Quốc không khả quan như mọi người thường nghĩ.
Là cái thế hệ thứ năm mà sẽ lên kế nhiệm những ông Hồ Cẩm Đào hay là Ôn Gia Bảo hay là Úy Kiện Thành bây giờ đó. Tức là sau cái đại hội 18, có thể là trong tháng 10 năm 2012. Trong cái số này đó, những cái người mà sẽ lên kế nhiệm đó là có Phó Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Tập Cận Bình sẽ thay ông Hồ Cẩm Đào làm Tổng Bí thư Đảng, làm chủ tịch nước và cũng làm chủ tịch của quân ủy trung ương, tức là sẽ lãnh đạo quân đội đó. Thì cái ông Tập Cận Bình này đó là loại mình gọi nôm na dễ hiểu là con ông cháu cha, tức là phe Thái tử Đảng, con của các đại công thần thời cách mạng ngày xưa. Và ông ta cũng được những người như là Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng đề bạt. Kèm theo ông đó là có bí thư của Trùng Khánh, tức là ông Bạc Hy Lai cũng thuộc Thái tử Đảng, sẽ là những khuôn mặt lãnh đạo mới. Còn ở giữa Tập Cận Bình và Bạc Hy Lai đó thì Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường hiện nay đó có thể lên làm Thủ tướng từ đầu năm 2013, khó xoay trở. Cái lý do đó là như ông Hồ Cẩm Đào thì Lý Khắc Cường đã xuất thân từ Đoàn Thanh niên Cộng sản lên, cho nên là cái phe cánh của họ đã gọi là đoàn phái. Và ông ta cũng biết được cái mối nguy động loạn xã hội ở bên dưới tại các cái tỉnh lạc hậu, cho nên muốn xoay vào trong và giảm bớt cái thế lực của các cái đảng bộ hay là các cái tổng công ty làm ăn với bên ngoài. Như vậy đó thì cái chuyện tranh luận về ưu tiên, thí dụ như là tăng trưởng hay là giảm bớt lạm phát, là có một sự ổn định về giá cả chẳng hạn đó, về ưu tiên và về chính sách đó, nó vẫn chưa kết thúc và nó sẽ còn tiếp tục sau đại hội đảng. Và cả hai phe đó đều cần đến hậu thuẫn của các tướng lãnh trong quân đội, và cũng vì vậy cần biểu dương thế lực của Trung Quốc trên thế giới để phần nào xoa dịu cái sự bất mãn của dân chúng.
Dạ vâng, như anh vừa trình bày đó thì cái khó khăn kinh tế và xã hội bên trong của Trung Quốc, cũng như là những cái mâu thuẫn trên cái phương diện chính trị, những cái bất đồng trong cái cuộc máy lãnh đạo hiện nay ngày càng rõ nét. Thế thì Hoa Kỳ liệu sẽ khai thác những cái sơ hở này của Trung Quốc ra sao thưa anh?
Tôi nghĩ rằng là đầu tiên cả là khi mà đã có cái mâu thuẫn ở trong cái thượng tầng lãnh đạo đó thì phe nào cũng phải tranh thủ quân đội và muốn như là chấp nhận để cho các cái tướng lãnh là càng ngày càng đưa ra một cái hình ảnh gọi là biểu dương lực lượng của Trung Quốc. Và cái điều đó thì nó cũng trở thành một cái vấn đề cho phía Hoa Kỳ. Thì nếu mà trong cái trường hợp đó, như là chúng ta đã thấy qua cái hội nghị gọi là thượng đỉnh vừa rồi, trong cái chuyến thăm của ông Hồ Cẩm Đào đó có hai hồ sơ lớn đã được nói chuyện. Một cái hồ sơ đó là về kinh tế, thì ông Hồ Cẩm Đào có thể rằng là đạt được một số thành quả biểu kiến, nhưng mà lúc mà về đến bên nhà đó thì ông đã gặp một số khó khăn trong bảng. Trong khi đó đây, trước cái ngày 19 đó, thì ngày 18 đấy, thì phái bộ của ông Hồ Cẩm Đào đã có họp với lại ông Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton và Cố vấn An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ đó, Thomas Donilon. Kết quả làm việc của cái hôm đó về vấn đề an ninh làm sao thì không thấy nói tới, nhưng mà tuần qua thì người ta thấy rằng là cái việc đối thoại và hợp tác quân sự giữa hai nước đó, nó vẫn chưa thành hình. Và Hoa Kỳ có tăng cường và càng tăng cường và vẫn tăng cường quan hệ chiến lược và quân sự với một chuỗi quốc gia bán đảo hay là hải đảo ở tại Đông Á. Nghĩa là đang Hoa Kỳ đang quay về Á Châu như là đã thông báo trong năm vừa qua. Và điều ấy đó là một mối lo cho Trung Quốc.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Trước thềm năm Tân Mão thì xin thay mặt cho toàn ban biên tập kính chúc anh một năm mới yên vui, hạnh phúc và nhiều may mắn.
À, vâng, xin kính chúc quý thính giả một năm an lành, hạnh phúc và xin hẹn lại vào năm tới.
Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Ai Cập chuyển giao quyền lực cho một chính phủ thuận lòng dân.
Cơ quan thẩm định tài chính quốc tế Fitch thận trọng về tình hình các ngân hàng Việt Nam và Trung Quốc.
Hàn Quốc từ chối đề nghị của Bắc Triều Tiên tổ chức sớm đối thoại quân sự song phương.
Phe đối lập áo đỏ tại Thái Lan kiện chính phủ ra tòa án hình sự quốc tế.
Quốc hội Miến Điện khai mạc kỳ họp đầu tiên.
Đội tuyển bóng ném Pháp đoạt chức vô địch thế giới lần thứ tư.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc lo ngại tác động của tình hình Ai Cập.
Kiềm chế lạm phát hay thúc đẩy tăng trưởng, đó là bài toán nan giải đối với Trung Quốc. Từ California, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích. Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Tình hình Ai Cập, một chủ đề thời sự, tiếp tục nổi cộm, chiếm trang nhất hầu hết các báo hôm nay, cũng như các bài xã luận. Hình ảnh trang nhất toàn là cảnh người biểu tình ở Cairo hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy, với cảnh người leo lên cả chiếc xa của quân đội, trong lúc lính đứng yên nhìn đám đông xuống đường. Trước cảnh này, Nữ La Khoa chạy một tờ khách quan, nói đến cuộc đối mặt giữa chính quyền và đường phố, vì nhượng bộ của Tổng thống Mubarak đã không giảm được cơn tức giận của người Ai Cập. Thì Liberation cũng như L'Humanité nhắc lại nguyện vọng của dân chúng chạy tựa, Mubarak hãy cút đi. Le Figaro thì nhận thấy Washington gia tăng sức ép trên Mubarak. Tờ báo Kinh tế Liseco như tóm lược lại tình hình, nói đến Ai Cập, nhà nước dưới sức ép của đường phố và phương Tây. Còn Le Monde thì nhìn thấy là quyền lực của ông Mubarak đang chao đảo. Câu hỏi chung là Tổng thống Ai Cập còn cầm cự đến bao giờ? Liberation nhận thấy là ngày tàn của ông đã sắp đến. L'Humanité trong một bức tranh biếm họa vẽ một con chim cháy trụi lông trên lá cờ Ai Cập thay vào con chim ó thường thấy với dòng tựa mùi cháy khét đối với ông Mubarak.
Le Figaro đánh giá trong một hàng tựa ở trang quốc tế là ông Hosni Mubarak đang đánh lá bài cuối cùng của mình. Trước tiên, tác giả bài viết Tanguy Salaoun ở Cairo trích dẫn nhận định của người dân cho rằng Tổng thống Ai Cập đã hết thời. Cho dù ông còn nắm giữ được quyền hành thêm một thời gian nữa, thế nhưng ông không còn uy quyền gì cả, đã mất hết uy tín, không còn được ai lắng nghe và tin tưởng.
Điều mà người dân không hiểu là ông Mubarak nay đã 83 tuổi, có tin cho là sức khỏe ông sẽ yếu kém, nhưng tại sao ông vẫn cố bám quyền như thế? Đối với nhiều người thì ông Mubarak đã để lỡ mất cơ hội để ra đi trong vinh dự. Chỉ cần ông thông báo trong bài diễn văn trước buổi cầu nguyện lớn ngày thứ Sáu là ông sẽ rút lui sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 9 tới đây. Nhưng không, diễn văn của ông hoàn toàn thất bại. Bây giờ, ông có tuyên bố gì đi nữa thì đã quá trễ hoặc là quá ít đối với dân chúng, hết lệ dẫn. Tác giả bài báo ghi nhận là ông Mubarak trong mấy ngày qua đã vừa hứa hẹn cải tổ nhằm xoa dịu quần chúng cũng vừa răn đe. Nhưng ông không hề nói đến điều quan trọng nhất đối với người dân Ai Cập, việc ông ra đi sau 30 năm cầm cương. Bây giờ thì đúng là ông không còn nhiều lá bài trong tay. Trước phong trào phản đối, Tổng thống Mubarak cố gắng siết chặt hàng ngũ. Thứ Bảy, ông đã chỉ định hai người thân tín, ông Omar Suleiman, lãnh đạo cơ quan tình báo Ai Cập, vào chiếc ghế phó tổng thống vừa mới thành lập, và tướng không quân Ahmed Shafik làm thủ tướng. Đây là hai người có uy tín trong nước cũng như ngoài nước. Theo nhận định của Le Figaro, không xoa dịu được đường phố thì tổng thống Mubarak tìm cách thuyết phục quân đội và quốc tế là ông vẫn có khả năng cầm lái.
Bài báo nhắc lại, trong bài diễn văn trên đài truyền hình tối thứ Sáu, tổng thống Mubarak cho là ông là người đảm bảo sự ổn định ở Ai Cập. Để cho phương Tây đừng bỏ rơi ông đã đưa ra bóng ma của một chế độ Hồi giáo, tố cáo tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đứng sau các vụ biểu tình. Thế nhưng, theo Le Figaro, con ngáo ộp này đã cho thấy không còn hữu hiệu nữa vì sức ép của quốc tế mong muốn một chính phủ phù hợp với nguyện vọng của người dân đã gia tăng.
Trong bài xã luận, Le Figaro phân tích là cộng đồng quốc tế mong muốn chế độ Ai Cập chuyển sang một chế độ dân chủ, nhưng trong trật tự duy trì được sự ổn định cho Ai Cập và cả vùng. Thì điều này có nghĩa là quân đội đóng vai trò trọng tâm, đúng với vai trò lịch sử của họ từ trước đến nay. Nhưng đồng thời, việc duy trì ông Mubarak, đồng minh chiến lược của phương Tây, ở cương vị tổng thống, không thể là một ưu tiên nữa. Tuy nhiên, tờ báo tỏ ra rất lo ngại trước một Ai Cập đang trôi dạt, vì không thấy lối ra ổn thỏa như thế nào trong tình hình rối loạn hiện tại. Nếu chỉ đưa ra một số cải tổ và ngay cả đẩy ông Mubarak ra đi, theo Le Figaro, chưa chắc đã vãn hồi được trật tự. Trước mắt, Le Figaro chỉ thấy có quân đội là thành trì ngăn chặn hỗn loạn. Trong lúc mà chính quyền cũng như phe đối lập, không ai cho thấy là có khả năng điều khiển con thuyền. Tờ báo còn nhìn thấy hiểm nguy chồng chất trong khu vực nếu Ai Cập tiếp tục trôi dạt. Còn trong bài xã luận, Le Monde nhận thấy nỗi sợ hãi đang ám ảnh các láng giềng Ai Cập. Tờ báo cho là một bức tường đã sụp đổ bên kia bờ địa Trung Hải, đó là bức tường vô hình của sự sợ hãi. Nó đã sụp đổ ở Tunisia, và thứ Sáu vừa qua nó đã đổ ở Cairo. Chỉ 4 ngày biểu tình do một nhóm người phe đối lập tổ chức vội vã sau sự cố chấn động ở Tunisia đã đủ để mở ra khủng hoảng chưa từng thấy nơi chàng khổng lồ Ả Rập, đã trở nên qua những nhiệm kỳ tổng thống chồng chất của ông Hosni Mubarak, một trong những người bệnh hoạn của cận đồng. Tờ báo nhận thấy là giờ đây nỗi sợ hãi không còn ở nơi dân chúng mà đã dời chuyển sang giới lãnh đạo các quốc gia vốn bấy lâu nay chà đạp gạt gẫm dân chúng của họ để bám quyền.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về thời sự châu Á, Le Monde chú ý đến thời tiết khắc nghiệt đang hoành hành ở Trung Quốc, vừa bị hạn hán, vừa bị giá rét, đặc biệt là tại miền Đông Bắc, các tỉnh Sơn Đông, Hà Bắc, Liêu Ninh bị rét cống, mùa màng bị đe dọa.
Theo Le Monde, từ ngày 25 tháng 10 năm qua, cho đến giờ, không có một giọt mưa ở Bắc Kinh, khiến thủ đô Trung Quốc thiếu nước nghiêm trọng. Các biện pháp bắn mây đã không mang lại kết quả gì, và lần đầu tiên từ nửa thế kỷ này không thấy tuyết rơi ở Bắc Kinh. Trong lúc mà năm trước thôi, thành phố lâm vào cảnh tuyết ngập chưa từng thấy từ 50 năm nay. Không chỉ Bắc Kinh thiếu nước, tỉnh Sơn Đông cũng bị thiếu nước. Đến giờ, có 240.000 người không đủ nước sử dụng, và chính quyền phải chở nước cung cấp cho họ. Nếu hạn hán kéo dài, thì đến cả triệu người không có nước xài. Ngoài nạn hạn hán, còn có giá rét cũng đổ xuống Sơn Đông và cả Hà Bắc, Liêu Ninh, gây ra thiệt hại kinh tế khác. Hải cảng cũng như một phần ở vịnh Bột Hải, Sơn Đông bị đóng băng, các giàn khoan dầu tại đây tạm ngừng hoạt động, cũng như việc chuyển vận hàng hóa, và không kể đến ngành nuôi thủy sản. Điều đáng lo ngại theo Le Monde là thiệt hại mùa màng không nhỏ, giá lương thực sẽ lên cao, và theo tờ báo, hậu quả không chỉ ở Trung Quốc, vì nếu Bắc Kinh phải giới hạn xuất khẩu, thì giá ngũ cốc sẽ tăng trên thị trường thế giới.
Trên bình diện xã hội, báo La Croix chú ý đến kế hoạch của Ủy ban châu Âu nhằm giúp đỡ các quốc gia thành viên giảm thiểu số học sinh bỏ học nửa chừng.
Theo La Croix, Ủy ban châu Âu sẽ thông qua vào hôm nay một kế hoạch hành động để giúp đỡ các nước trong liên hiệp chống lại tệ nạn học sinh bỏ học nửa chừng như nói trên. Kế hoạch này sẽ được Bộ trưởng Giáo dục các quốc gia thảo luận vào tháng 5 tới đây tại Bruxelles. Mục tiêu là hạn chế tỷ lệ bỏ học dưới ngưỡng 10% trong khu vực Liên hiệp châu Âu từ đây đến năm 2020. Trong năm 2009 theo Lạc Khoa, hơn 6 triệu thanh thiếu niên châu Âu, tức 14,4% thanh thiếu niên trong lứa tuổi 14 đến 18, bỏ học với trong túi bằng cấp cao nhất là bằng trung học. Và càng đáng ngại hơn nữa, theo Ủy ban châu Âu, là hơn 17% trong số thanh thiếu niên này chỉ học hết tiểu học. Trước mắt thì 7 quốc gia trong Liên Hiệp đã đạt mức 10% bỏ học. Các nước Bắc Âu như Phần Lan, Litva, Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovakia, Slovenia. Nhưng các nước Malta, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha thì tỷ lệ bỏ học đến 30%, Pháp thì 12,3%. Nhưng tình hình này theo Lạc Khoa là đã được cải thiện trong 10 năm qua. Nhìn chung trong thời gian này thì số học sinh bỏ học ở châu Âu đã giảm thiểu 3,2%. Theo nghiên cứu của Ủy ban châu Âu, số học sinh nam bỏ học nhiều hơn nữ, và đặc biệt là các em xuất thân từ gia đình nhập cư, số bỏ học cao gấp đôi so với trung bình, tại một số nơi là thành phần nông thôn và những khu vực nghèo khó. Trong kế hoạch hành động, Ủy ban châu Âu cũng dựa trên một số kinh nghiệm thành công, đề xuất chương trình hỗ trợ học tập tùy theo khó khăn của các em, nhất là các em sống ở những khu vực bình dân, như Pháp và Tây Ban Nha đã thực hiện, hoặc những chương trình kết hợp dạy nghề và cho đi làm thu thập kinh nghiệm như ở Ý, Luxembourg hay Đan Mạch. Còn có một đề nghị khác là trường học cũng phải đón các em thuộc những thành phần xã hội khác nhau. Tiếp tục chương trình, Trọng Nghĩa sẽ giới thiệu tập ảnh Hà Nội về đêm của nhiếp ảnh gia Đức André Lützen.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Nói đến Hà Nội, mọi người đều nghĩ ngay đến Hồ Gươm, Tháp Rùa, Chùa Một Cột, vân vân. Các hình ảnh hầu như lúc nào cũng xuất hiện trong những tập sách ảnh về thủ đô của Việt Nam. Thế nhưng, lẽ dĩ nhiên, Hà Nội không chỉ có thế. Và mới đây, André Lützen, một nhiếp ảnh gia người Đức, đã cung cấp cho độc giả một khía cạnh mới lạ, ít thấy về thủ đô Việt Nam, đặc biệt là về đêm, qua tập ảnh mang tựa đề tiếng Anh là Public Private Hà Nội, tạm dịch là Hà Nội riêng tư nhưng cũng công khai. Tập ảnh dày 112 trang vừa được nhà xuất bản Đức Kera tại Heidelberg cho ra mắt độc giả vào hạ tuần tháng 12 vừa qua, giới thiệu hơn 70 bức ảnh màu trong loạt ảnh về Hà Nội của André Lützen, kèm theo là một bài khảo luận về cuộc sống tại Hà Nội của Nora Lutmer, một nhà báo nữ người Đức từng nghiên cứu về Việt Nam. Quyển sách được viết bằng hai ngôn ngữ Anh và Đức. Lược qua các hình ảnh được nhà nhiếp ảnh André Lützen ghi lại, điểm đầu tiên thu hút độc giả là các bức ảnh cho thấy cảnh Hà Nội về đêm. Nhưng không phải là tại các khu thị tứ đông người thường thấy, mà là trong các ngõ hẻm hay dãy phố bình dị, lúc thì vắng vẻ, khi thì náo nhiệt. Qua ống kính của André Lützen, diện mạo các khu phố cổ Hà Nội, các địa điểm như Phúc Tân, Phúc Xá hay Thanh Xuân, Văn Chương, vân vân đều thay đổi hoàn toàn dưới ánh đèn nhân tạo, mang một vẻ thi vị khác thường, không khác gì tranh vẽ. Một loạt ảnh thứ hai cũng thu hút người xem không kém, đặc biệt là độc giả phương Tây. Đó là không gian riêng tư của người Hà Nội, lại được phô bày công khai dưới mắt mọi người, một cách rất tự nhiên, qua những sinh hoạt rất bình thường vào buổi tối, như nghỉ ngơi, xem truyền hình, chơi đùa với trẻ con. Điểm độc đáo mà nhiếp ảnh gia Lützen đã thực hiện được là anh đã đi vào được tận bên trong các căn hộ của người Hà Nội để thu vào ống kính những hình ảnh thân mật rất thực này tại một đô thị mà như nhận xét của chính nhiếp ảnh gia, ranh giới phân cách không gian riêng tư của từng gia đình từng cá thể, với xã hội bên ngoài, với đường phố, hầu như không hề tồn tại. Trả lời RFI qua điện thư, nhiếp ảnh gia Lipsen cho biết anh đã thực hiện các bức ảnh về Hà Nội trong những điều kiện nào.
Tôi chụp ảnh Hà Nội nhân một chuyến ghé thăm 1,5 năm trước đây. Khi lang thang trong thành phố vào ban đêm, tôi đã nhận thấy rằng cuộc sống riêng tư bên trong các căn nhà như lại được phô bày công khai ra trước mắt mọi người. Các cánh cửa hầu như đều rộng mở ra ngoài đường, vì vậy tôi có thể thấy cảnh các gia đình ăn uống ra sao, xem TV hoặc chơi đùa với con cái của họ như thế nào. Sở dĩ tôi quyết định chụp ảnh Hà Nội vào ban đêm, đó là do vấn đề ánh sáng và không khí. Ánh đèn vào ban đêm thay đổi hoàn toàn diện mạo thành phố. Buổi tối, sắc thái khác nhau của đèn đường, ánh neon khác nhau trong các cửa hiệu hay phòng khách tạo cho bức ảnh một không khí đặc biệt mà ta không hề thấy lúc ban ngày.
Đối với Lipsen, cuộc sống sinh động của thủ đô Việt Nam chính là hấp lực thu hút sự chú ý của anh, nhất là sự liền mạch thông thương giữa hai không gian riêng và chung tại thủ đô Hà Nội.
Hà Nội thu hút tôi ở chỗ, đó là một thành phố đầy sức sống, sinh động như nhịp đập của trái tim, với các dạng thức khác nhau của cuộc sống và truyền thống văn hóa hiện diện mọi nơi trên đường phố. Các khu phố cổ với bề dày lịch sử cũng như các khu nhà mới hơn ở Phúc Tân gần bên sông chẳng hạn là những ví dụ rõ nhất về sự liền mạch giữa hai không gian cá nhân và công cộng tại Hà Nội. Người dân Hà Nội không có không gian rộng rãi để sống. Gia đình thì đông người, căn hộ thì chật hẹp, hệ quả là sự riêng tư không có. Người Hà Nội đã phải sáng tạo và tìm mọi cách để có thể làm việc, thậm chí để có thể có được một cuộc sống tươm tất. Theo tôi, Hà Nội sẽ thay đổi nhanh chóng để trở thành một đô thị hiện đại, một thủ đô với nhà cao tầng, đường phố rộng rãi và các trung tâm mua sắm. Tôi tin rằng hầu hết những gì tôi đã ghi lại bằng hình ảnh trong quyển sách này sẽ không còn được thấy trong những năm sắp tới đây.
Theo Lipsen, để thực hiện loạt ảnh kể trên, anh không gặp khó khăn gì nhiều, cho dù có những bức chụp cảnh rất riêng tư của người dân. Lý do theo anh đó là vì người Hà Nội rất hiếu khách. Đến thì dễ, nhưng đi thì khó.
Tôi không gặp khó khăn gì nhiều để vào chụp ảnh bên trong các ngôi nhà. Cái khó chính là làm sao rời khỏi nhà, bởi vì người Việt Nam rất hiếu khách. Tôi đã được các gia đình Việt Nam mời đến nhà ăn uống hoặc trò chuyện, và không muốn xúc phạm chủ nhà nếu bỏ đi quá sớm. Thông thường tôi làm việc với một người phiên dịch, và người này hỏi giùm tôi xem có thể chụp hình hay không. Các bức ảnh tôi chụp hoàn toàn không phải là chụp lén. Tất cả các nhân vật trong ảnh đều biết rõ là họ được chụp ảnh.
Lipsen đặc biệt tâm đắc với một tấm ảnh mà anh chụp được ở khu Văn Trường, nơi đường xe lửa đi vào thành phố. Anh giải thích với chúng tôi như sau.
Nếu phải chọn một bức ảnh tiêu biểu cho những gì mà tôi muốn nói, tôi sẽ chọn tấm ảnh cuối cùng trong cuốn sách. Theo tôi, đường rầy xe lửa đi xuyên qua các tòa nhà hai bên đã tượng trưng cho vấn đề quản lý không gian tại Hà Nội. Khi nhìn bức ảnh này, tôi luôn tự hỏi là các tòa nhà có trước hay đường xe lửa có trước.
Những bức ảnh Hà Nội về đêm trong tập Public Private Hà Nội có lẽ không xa lạ gì với người dân tại chỗ, vì đã được Viện Văn hóa Đức Goethe Institute triển lãm vào hạ tuần tháng 12 vừa qua. Đối với Lipsen, anh đã cố gắng thiết kế sự kiện đó một cách khác lạ để thể hiện được đầy đủ nhất những gì anh cảm nhận về Hà Nội. Anh cho biết như sau.
Cuộc triển lãm tại Hà Nội chính ra là một cuộc chiếu ảnh với màn hình mỗi lần cho thấy 3 bức ảnh cạnh nhau. Vì vậy khán giả có thể xem những bức ảnh theo từng chuỗi liên tục, cứ mỗi 14 giây là hình ảnh thay đổi. Đôi khi chỉ có một bức ảnh thay đổi hoặc cả 3 bức cùng một lúc. Tổng cộng có 90 bức ảnh được chiếu lên. Chủ ý của tôi khi chọn triển lãm như vậy là để kết nối các bức ảnh lại với nhau và lồng các bức ảnh này vào một toàn cảnh rộng lớn hơn. Thay vì cô lập và cắt khúc thực tế bằng hình thức triển lãm truyền thống, nghĩa là dùng khung ảnh treo trên tường, hình thức mới đó cho phép ta thể hiện được nhịp điệu của sự chuyển động, thể hiện được dòng chảy sinh động của thực tế.
nhiếp ảnh gia André Wissen, sinh năm 1963 tại Hamburg, theo học ngành truyền thông nghe nhìn tại Học viện Mỹ thuật ở Hamburg. Sau đó, theo học ngành nhiếp ảnh tại Trung tâm Quốc tế về nhiếp ảnh New York. Hiện nay, anh tham gia giảng dạy môn này tại Köln và Essen. Cùng góp phần vào quyển sách ảnh về Hà Nội có nhà báo Nora Littmer, sinh năm 1973, hiện cư ngụ ở Hamburg. Cô từng nghiên cứu về lịch sử Đông Nam Á, chính trị và văn hóa ở trường Đại học Đức Passau cũng như ở Hà Nội và Paris. Riêng về Việt Nam, cô chuyên về phần kiến trúc chùa chiền. Sau đó, Nora Littmer theo học ngành báo chí tại Mainz. Kể từ giữa những năm 1990, cô đã có những chuyến thăm thường xuyên về Hà Nội và nói tiếng Việt khá thông thạo. Là người viết phần dẫn nhập cho tập ảnh của Lucien, cô Nora Littmer đã đồng ý trả lời một số câu hỏi của RFI bằng tiếng Việt. Chào chị Nora. Mới đây đó thì chị có viết lời bình cho một cái quyển sách ảnh về Hà Nội. Câu hỏi đầu tiên là cảm tưởng của chị về Hà Nội so với những cái thành phố châu Á khác mà chị đã có dịp viếng thăm là như thế nào ạ?
Thì em nghĩ là Hà Nội là một thủ đô châu Á chưa bị phá để xây dựng một thành phố bằng bê tông và thép. Như ví dụ Singapore, Hà Nội vẫn rất là đặc biệt với kiến trúc cổ. Nhiều chùa, đền, phủ, quán ăn ở ngoài đường và nhiều cây. Hà Nội là một thành phố rất là xanh và rất là đẹp. Đời sống hơi lung tung, nhưng mà cùng lúc duyên dáng và vui vẻ.
Dạ, là như vậy đó. Cái gì mà đã thu hút chú ý của chị nhiều nhất khi mà chị quan sát cái tạm gọi là đời sống ngoài đường phố ở Hà Nội? Và cuộc sống mà tạm gọi là riêng tư của người Hà Nội.
Thấy Hà Nội đứng ranh giới không rõ ràng giữa cuộc sống riêng và sinh hoạt công cộng. Cho em ở Hà Nội, đặc biệt ở Hà Nội cũ, người đông, người thân dùng khá vỉa hè, lòng đường và khá chung nhà để sinh hoạt và mưu sinh. Đời sống ở ngoài đường rất là nhiều. Vì ví dụ ở Đức là người luôn luôn trong nhà, nhưng mà không phải ở ngoài đường. Nhưng mà Hà Nội thì em xem rất nhiều người sống ở ngoài đường. Ở ngoài đường, đời sống sinh động vui vẻ nhiều hơn ở châu Âu.
Chị đã viết lời bình cho quyển sách ảnh của nhiếp ảnh gia André Lutzen. Như vậy thì bức ảnh nào mà chị thích nhất và nó thể hiện được đầy đủ đời sống ở Hà Nội mà chị đã có dịp quan sát?
Hơi khó nói, nhưng mà trong quyển sách có hai bức ảnh em nhận xét rất là đặc biệt cho Hà Nội hiện nay. Tráng 41 có bức ảnh chụp gần chợ Đông Xuân thời đêm. Đêm không có xe máy, không có người buôn bán, nhưng mà Hà Nội vẫn yên tĩnh và như 15 năm trước, người hàng xóm vẫn ở ngoài đường, ngồi nói chuyện, ăn uống. Và có một bức ảnh nữa, tráng 84, có bức ảnh từ cầu Vĩnh Tuy, một cầu mới và hiện đại, nhưng mà ở dưới, đàn ông bình thường vẫn ngồi chung bia hơi, uống bia và hút thuốc, như là không có cái gì thay đổi. Cho tôi quyển sách là như một loại tài liệu về một Hà Nội sắp biến mất, chậm chạp nhưng mà liên tục và liên tiếp. Và chắc là Hà Nội sẽ rất là khác bây giờ.
Tức là theo chị thì sắp tới đây thì Hà Nội sẽ thay đổi và những cái gì mà mình nhìn thấy được trong quyển sách nó sẽ mất đi.
Thì em hơi sợ là Hà Nội cũ sẽ bị phá, vì bây giờ có rất nhiều nhà mới và có rất nhiều nhà cũ bị phá để xây dựng nhà lớn. Có thể là cho người Hà Nội thì hiện đại thì tốt hơn, nhưng mà em thì em thỉnh thoảng hơi buồn vì thành phố cũ bị phá.
Dạ. Akashi xin thành thật cảm ơn chị Nora Lipme đã nhận cho biết một số cảm tưởng về quyển sách ảnh của nhiếp ảnh gia André Lutzen mà chị đã có ghi cái phần bình luận.
Kết thúc chương trình tạp chí hôm nay là Cuộc sống muôn màu. Trọng Thanh nói về thư của người tù đặc biệt Khodorkovsky với nữ văn sĩ Nga Ulitskaya.
Cuộc sống muôn màu. Trong số báo cuối tuần này, nhật báo Liberation giới thiệu một gương mặt khác của nhà tỷ phú Mikhail Khodorkovsky, người tù đặc biệt của nước Nga, qua các thư từ trao đổi của ông với nữ văn sĩ Ludmila Ulitskaya. Bà Ludmila Ulitskaya vừa đến Paris ngày 10 tháng 1 để nhận giải thưởng Simone de Beauvoir vì tự do của phụ nữ cho các tác phẩm mang đậm tinh thần dấn thân vì quyền bình đẳng và tự do cho phụ nữ của bà, mà trong đó các nhân vật trung tâm phần lớn đều là phụ nữ. Khó ai có thể đoán được rằng nữ văn sĩ Ludmila Ulitskaya lại có những liên lạc với ông Mikhail Khodorkovsky, cựu vương của ngành dầu mỏ nước Nga, kém bà đến 20 tuổi và bị giam giữ từ năm 2003 tại Siberia, và vừa nhận thêm án tù tổng cộng 14 năm. Nhiều người cho rằng nhà tài phiệt Mikhail Khodorkovsky đã dại dột dám đối đầu với nhà lãnh đạo toàn uy Vladimir Putin để đến mức bị Kremlin trừng phạt. Tuy nhiên, những năm ở tù của ông Mikhail Khodorkovsky không hẳn là vô ích, nhất là khi cựu vương dầu mỏ có điều kiện bút đàm với một số nhà văn danh tiếng của nước Nga. Mang tên gọi Những lời nói tự do, tuyển tập các thư từ trao đổi giữa nữ văn sĩ Ludmila Ulitskaya cùng hai nhà văn Nga khác với ông Mikhail Khodorkovsky sẽ được dịch và ra mắt công chúng vào mùa thu năm nay tại Pháp, sau khi đã được phát hành tại Moscow vào ngày thứ năm vừa rồi. Ludmila Ulitskaya kể, chính nhà văn viết truyện trinh thám bán rất chạy tại nước Nga Boris Akunin đã khuyến khích bà trao đổi thư từ với người tù nhân số một của Điện Kremlin. Nữ văn sĩ tâm sự, thoạt tiên giữa bà và người tù đặc biệt của nước Nga chẳng có điểm gì chung cả, thậm chí bà còn không có chút nào cảm tình đối với anh ta. Đối với bà, Mikhail Khodorkovsky là người xuất thân từ tầng lớp tinh hoa của xã hội cộng sản cũ, đã tham gia vào cuộc chia phần chiếc bánh lợi ích của nước Nga sau khi chế độ cộng sản sụp đổ. Mà bà thì rất ghét những người giàu. Quá trình thư từ một năm rưỡi với Mikhail Khodorkovsky đã giúp cho nhà văn hiểu thêm nhiều điều, và đặc biệt là nó làm cho bà thay đổi hẳn một quan niệm. Trước đó, bà là người ủng hộ tự do và thường xuyên đứng về phía các cá nhân để chống lại những lạm dụng và đàn áp của nhà nước. Chính Khodorkovsky đã thuyết phục bà rằng nước Nga cần phải có một nhà nước mạnh. Bà hiểu rằng nhà nước Nga yếu, chính bởi vì yếu nên nó mới phải ra tay đàn áp. Một nhà nước mạnh sẽ để cho dân chúng thể hiện và bày tỏ những quan điểm của họ. Trong phần mở đầu cho các trích đoạn thư từ của bà với ông Khodorkovsky, được xuất bản lần đầu tiên trên tạp chí Nga Zdanya vào tháng 10 năm 2009, nhà văn đã kể lại nguyên nhân vì sao bà vốn là một người rất thờ ơ với giới chính trị, lại đột nhiên quan tâm đến ông Khodorkovsky, sau khi bà phát hiện thấy trên khắp nước Nga mênh mông, nhiều hoạt động được cựu vương ngành dầu mỏ tài trợ, như những trại trẻ mồ côi, trại lao động cải tạo, trường phổ thông, trường đại học, v.v. Toàn bộ hệ thống phúc lợi khổng lồ được tổ chức rất tốt này đã gần như hoàn toàn biến mất ngay sau khi ông Khodorkovsky bị bỏ tù. Từ chỗ ác cảm với Mikhail Khodorkovsky vì ông là một người giàu, nữ văn sĩ Ludmila Ulitskaya hiểu rằng những người giàu như vậy là vô cùng cần thiết cho đất nước. Giải Simone de Beauvoir vì tự do của phụ nữ giờ đây trở thành người đấu tranh cho tự do của nhà cựu tỷ phú chống lại các lực lượng mà bà gọi là độc đoán và mê muội.
RFI, Radio France Internationale.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo là tạp chí Mùa Xuân Tân Mão, RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện về một vài trò chơi và lễ hội tiêu biểu của mùa Tết Nguyên Đán Việt Nam. RFI xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Xin cảm ơn quý vị.